Đan Vũ Càn Khôn, chương 1227, Thần Thông Kỳ Lân, Thủy Trung Phách Chủ, Cốc Truyện Audio.com. Thời gian chậm rãi qua đi trước khi đột lôi kiếp cuối cùng đánh xuống, một cỗ áp lực dâng trào tới cực điểm là cho cả thiên địa bị đè nén, khiến cho mọi sinh linh không cách nào hô hấp được. Oanh, bồng, bây giờ cũng không biết đã trải qua bao lâu, mà trên thực tế, trong hoàn cảnh này Tần Phàm đã mất đi sự nhận biết về thời gian. Lúc này hắn chỉ nghe thấy tiếng nổ thật lớn từ trên bầu trời truyền xuống đáy hồ. Text được lấy tại truyện full tiếp theo, trong nháy mắt cả thiên đại giống như xuất hiện nếp gấp, tất cả mọi công kích đều mãnh liệt đánh xuống Tần Phàm. Lôi kiếp màu tím vồn chỉ khi cường giả ngũ kiếp bán thần vượt kiếp mới gặp phải. Nhưng bây giờ trên bầu trời sóng to gió lớn, quần ma loạn vũ cuồng bạo vô cùng, cuối cùng hóa thành các loại mãnh thú hình thù kỳ lạ. Vạn thú như thiểm điện phóng xuống đáy hồ. Kỳ Lân gào thét, vào lúc này hai mắt Tần Phàm ngưng tụ, lập tức từ trong cổ họng phát ra một tiếng gào thét trầm thấp, sau đó cả người phóng lên trời, đánh ra một quyền vào lôi kiếp màu tím giống như vạn thú. Quyền ra, một đầu hư ảnh Kỳ Lân cực lớn cũng bay lên trời đánh tới, vào lúc đó Tần Phàm còn mượn nước trong long hồ diễn ra thế khí thế cưỡng đại vô cùng. Dùng lực lượng bản thân nghênh đón lôi kiếp, rầm rầm oanh, trên bầu trời, hai bên giao kích không ngừng, thiên địa chấn động. Ngay cả Long Cung ở sâu dưới Long Hồ cũng lắc lư. Oanh, nhưng mà Tần Phàm phát ra một đầu hư ảnh Kỳ Lân lại không địch được lôi kiếp ở trên trời cao, cuối cũng vẫn bị lôi kiếp đánh tan. Sau đó vạn thú trùng thiên đánh xuống trực tiếp đánh lên người Tần Phàm. Âm thanh bạo tạc trầm thấp từ trên thân thể Tần Phàm vang lên, bán thần kiếp từ trên 9 tầng mây liên tiếp trùng kích thân thể hắn. Một cỗ năng nương cuồng bạo không chút lưu tình xé rách thân thể Tần Phàm. Tuy Tần Phàm đang ở trong trạng thái ma thân Kỳ Lân nhưng thân thể vẫn bị xé rách những mảng lớn, máu tươi chảy ròng ròng, thấm đẫm người hắn. Mà để cho Tần Phàm kiêng kỵ nhất ngoại trừ lôi kiếp trên 9 tầng chơi ra còn có năng lượng chấn động đặc thù của Long Cung. Vào lúc này năng lượng chấn động không ngừng ngưng tụ cuối cùng ở chung quanh hắn hình thành một luồng hỏa diễm trong suốt. Đây là cái gì? Cảm giác được hỏa diễm bốn phía giống như thủy triều vây xung quanh mình, Tần Phàm kinh hãi thốt lên. Vừa mới đụng phải hỏa diễm, hắn phát hiện được ngọn lửa này truyền đến một cảm giác ấm áp đặc thù. Cảm giác ấm áp này khó có thể nói thành lời. Ngoài ra hắn còn cảm giác được trong đó ẩn chứa một lực lượng phá hoại đáng sợ. Những hỏa diễm này chạm vào da thịt của Tần Phàm giống như dòng nước chảy ầm ầm đổ xuống thác, khiến cho hắn hô hấp khó khăn, thậm chí không cách nào hô hấp được. Hơn nữa hỏa diễm thiêu đốt hừng hừng trên da thịt lại giống như thực vật cắm rễ trên đó. Rất nhiều đóa hoa lửa khủng bố xuất hiện. Mà dưới ngọn lửa cuồng bạo chỉ trong chốc lát, Tần Phàm cảm giác được da thịt của mình dần trở nên cứng ngắc giống như biến thành kim thiết, thậm chí hắn không thể nào làm ra động tác gì. Cuối cùng đây là loại hỏa diễm gì? Tại sao lại có cả đặc tính công kích ngũ hành? Tuy trong lòng Tần Phàm đã có chuẩn bị nhưng sắc mặt hắn vẫn phải biến đổi vì kinh ngạc. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn dĩ nhiên cảm nhận được vài loại công kích thuộc tính khác nhau từ trong ngọn lửa cùng với lôi kiếp màu tím không ngừng đánh xuống, khiến cho Tần Phàm cảm thấy khó có thể. Cốc Truyện Audio.com, chống chọi được, nhưng cho dù tình huống có bao nhiêu biến hóa, Tần Phàm cũng không bao giờ buông xuôi. Hắn dốc sức liều mạng thúc dụng lực lượng nguyên giới trong cơ thể cách ly thân thể với hỏa diễm đặc thù kia, tránh cho hỏa diễm tiến vào trong cơ thể. Hắn tin cường nếu hỏa diễm đáng sợ này tiến vào trong lục phủ ngũ tạng, chỉ sợ trong chốc lát mình sẽ bị lực phá hoại khủng bố của hỏa diễm dày vò. Tuy là như thế nhưng thân thể hắn vẫn lộ ra sự khó chịu, đau đớn. Trong khoảng thời gian ngắn toàn thân Tần Phàm đầy máu tươi, hắn giống như vừa bị ném vào trong cối xay thịt. Tần Phàm không hề phát ra bất cứ âm thanh gì, thậm chí một tia suy tính cũng không có. Tần Phàm chỉ có thể không ngừng dựa vào lực lượng nguyên giới cùng lực lượng ma trùng để chữa trị thân thể của mình. Cũng may trong cơ thể hắn lực lượng nguyên giới cùng với ma trùng vì được nguyên giới của Long Thần cải tạo qua đã cường đại hơn cường giả tứ kiếp bán thần. Thậm chí đạt tới trình độ ngũ kiếp bán thần, lục kiếp bán thần. Cho nên khi ngạnh xanh chống cự mới có thể cố gắng một chút. Nếu đổi là ngũ kiếp bán thần khác chỉ sợ đã không còn sinh cơ. Chết từ lúc nào không hay rồi, ta nhất định thành công. Tình huống diễn biến bất ngờ khiến Tần Phàm khó có thể qua được. Hắn đành phải không ngừng ám chỉ trong lòng, tự tạo niềm tin cho chính mình. Mà trong lúc Tần Phàm đang dãy giụa trong hỏa diễm dưới Long Cung, trên Long Hồ tốc độ xoay tròn của vòng xoáy lôi đình trên trời cao dần chậm lại. Tiểu tử này xác thực không giống người thường. Chỉ là đột phát nhị kiếp bán thần lên tam kiếp bán thần mà dẫn đến lôi đình đáng sợ như vậy. Cuối cùng thì cũng kết thúc, dù tiểu tử này trở thành tam kiếp bán thần cũng không có khả năng chịu đựng được bán thần kiếp kinh khủng như thế này. nhìn vòng xoáy lôi đình chậm rãi tan biến, thiên địa cũng khôi phục trở lại như ban đầu, bình tĩnh và yên lặng. Lục kiếp bán thần Long Côn Bằng Vương mới thì thào tự nói. Một kích cuối cùng vừa rồi giống như vạn thú lao xuống khiến cho Long Côn Bằng Vương có cảm giác áp lực thật lớn, như cự sơn chấn áp trong lòng. Hắn thư nghĩ nếu đợt công kích này nhằm vào mình thì có thể chịu được nổi không? Thời gian chậm rãi trôi qua, trong Long Cung dưới đáy hồ, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Tần Phàm cảm giác được lực lượng nguyên giới trong cơ thể đã tiêu hao hết. Nguyên giới trở nên ảm đạm vô cùng, đồng thời hỏa diễm trong suốt ở xung quanh cũng bắt đầu giảm đi. Hô, Tần Phàm gian nan cử động một ngón tay, hắn đã phục hồi chi giác. Tần Phàm thở phào một hơi, tâm tình buông lỏng. Hắn biết rõ bản thân đã sống sót sau bán thần kiếp khủng bố vừa rồi. Thân thể hắn đang nhanh chóng khôi phục lấy lại si cơ. Lực lượng nguyên giới tổn thất nặng nề cũng dùng tốc độ cực nhanh bù đắp. Bây giờ hắn đã chính thức vượt qua bán thần kiếp, thành công trở thành tứ kiếp bán thần. Mà thực lực của Tần Phàm cũng đã đạt đến một trình độ kinh khủng. Quả nhiên cảnh giới tăng lên, năng lực ma trùng cũng không ngừng lộ ra. Hiện ra ma thân Kỳ Lân càng trở nên cường đại. Thân thể khôi phục lại như lúc ban đầu, Tần Phàm nắm chặt hai tay, lân giáp nhanh chóng bao trùm toàn thân hắn. Từ lân giáp lóe ra ánh sáng thần bí giống như một chiến thần vô cùng cường đại đang đứng trước mặt. Tiếp đó, Tần Phàm dậm chân trực tiếp lao ra khỏi Long Cung. Kỳ Lân thần thông, thanh âm trầm thấp từ cổ họng hắn vang lên, Tần Phàm tung ra một. Góc truyện audio.com, quyền đánh lên trên, tức thì ở trên mặt hồ tách ra làm hai, xuất hiện một thông đạo. Bên trong thông đạo không hề có nước chảy, một mực thông lên mặt hồ. Cách chương.